Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên.
Nhiều hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Vụ ngừng việc tập thể tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng Chinasola, công nhân đã trở lại làm việc sau đối thoại.
Kiên quyết xử lý vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 24 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm gặp mặt Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh đến Ban chủ nhiệm câu lạc bộ về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vấn đề quốc phòng an ninh của địa phương, những thành tựu của Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển đổi số, giảm nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các hội viên câu lạc bộ sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần, tham gia đóng góp những ý kiến tâm đắc của mình để cùng với lãnh đạo tỉnh kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn gây cản trở phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng những phần quà Tết và chúc ban chủ nhiệm cùng toàn thể hội viên câu lạc bộ một năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Thay mặt câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã bày tỏ sự phấn khởi, tự hào về những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2021, đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với câu lạc bộ trong thời gian qua và khẳng định các hội viên trong câu lạc bộ sẽ tích cực đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung của tỉnh.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phát động, ngày 24 tháng 1, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã tham dự chương trình cắt băng khánh thành nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn, trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Cùng dự chương trình có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành và lãnh đạo huyện Võ Nhai.
Công trình nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa do công ty đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long tài trợ với trị giá 1,2 tỷ đồng. Sau khi khánh thành đưa vào sử dụng sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng của trên 80 hộ dân nơi đây. Dự lễ cắt băng khánh thành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vui mừng khi thấy đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Toàn xóm chỉ còn 18 hộ nghèo. Đặc biệt nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và sự nỗ lực của người dân, bộ mặt nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống điện, đường được đầu tư xây dựng khang trang. Chúc mừng bà con có nhà văn hóa mới, khang trang to đẹp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Võ Nhai đã tặng nhiều thiết bị điện tử cho nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao tặng 50 chiếc xe đạp và 25 máy tính bảng cho học sinh nghèo của xã Thần Sa. Công ty Thăng Long cũng trao tặng trên 300 suất quà Tết cho các hộ nghèo và hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết tại xã Thần Sa với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Trước đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết ông Nông Văn Thịnh là người cao tuổi ở xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường và hộ gia đình bà Lý Thị Khào là vợ liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ tại xóm Kim Sơn, xã Thần Sa. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống kinh tế và việc chuẩn bị đón Tết của các gia đình. Nhân dịp này, đồng chí đã tặng quà và chúc Tết các gia đình.
Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong ngày hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đoàn công tác cũng tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đoàn do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách ở thành phố Sông Công, gồm ông Đồng Văn Tuy, sinh năm 1949, là thương binh 51%, ở xóm Đớ, và bà Đồng Thị Quất, sinh năm 1944, là mẹ liệt sĩ ở xóm La Giang, cùng thuộc xã Bá Xuyên. Ông Thiệu Văn Cầm, sinh năm 1949, ở tổ dân phố 9, phường Mỏ Chè, là thương binh nhiễm chất độc hóa học. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết của thành phố Sông Công, gồm Công an thành phố và Trung tâm Y tế thành phố.
Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới quần đảo Trường Sa và người cao tuổi trên địa bàn huyện Phú Lương. Đoàn đã đến thăm các gia đình ông Hoàng Hà, người cao tuổi, bà Lương Thị Pháo, mẹ của liệt sĩ Ma Văn Bình, ông Hà Hữu Xuân, thương binh 3/4, ông Âu Văn Rồi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Đoàn do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà một số gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ. Ông Nông Văn Xuân, xóm Na Vương, ông Dương Văn Chí đều là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xóm Phúc Thành. Ông Hà Văn Hải, xóm Na Long là thương binh 29% và bà Đàm Thị Thu Mười, xóm Na Long là mẹ đồng chí Nguyễn Hữu Lanh, hiện đang công tác tại đồn biên phòng Bản Máy, Hà Giang.
Đoàn công tác do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc Tết, tặng quà 5 gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, người cao tuổi trên địa bàn xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. Tại mỗi gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường đã trao tặng suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi quà trị giá 300.000 đồng. Cũng trong dịp này, thị xã Phổ Yên đã trao tặng 5 suất quà Tết cho 5 hộ gia đình, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.
Đoàn công tác gồm đại diện các cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 50 gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Lam Vĩ, Định Hóa. Nhân dịp này, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đến thăm động viên tặng quà cho 4 gia đình chính sách là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, gia đình quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa, sinh sống trên địa bàn huyện Định Hóa.
Đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống của Tỉnh ủy Thái Nguyên, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh, đền thờ đội cấn, khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915. Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thăm, tặng quà các đội quản trang tại các nghĩa trang. Ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 và động viên công nhân viên chức, người lao động tại đây phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh đã đến tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tại đây, đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là những món quà có ý nghĩa nhân văn nhằm động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.
Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên cũng đã tổ chức tặng quà Tết cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng giá trị quà tặng 15 triệu đồng. Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh chăm lo Tết cho người lao động đơn vị, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên còn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội. Theo đó, công ty đã trao gần 1.200 suất quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây 8 nhà tình nghĩa với tổng giá trị quà tặng trên 1 tỷ đồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là khoảng thời gian lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Vì vậy, đây cũng là thời điểm trật tự an toàn giao thông có diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, đi quá tốc độ, đi ngược chiều, đặc biệt là tình trạng không đội mũ bảo hiểm trên nhiều tuyến đường tăng cao. Do vậy, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng vi phạm này, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát trên nhiều điểm nóng về giao thông và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Phan Vũ.
Thị xã Phổ Yên là địa phương tập trung nhiều khu và cụm công nghiệp nên thường xuyên có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, đặc biệt là các phương tiện xe ô tô, xe tải và xe chở khách. Các lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định, xe chở quá khổ, quá tải, xe tự ý cơi nới thành thùng, đặc biệt là trường hợp xe khách chạy không đúng tuyến và chở hàng hóa trong khoang hành khách diễn ra phổ biến. Là người điều khiển phương tiện thì có nhiều lý do để ngụy biện cho những vi phạm trên. Lái xe Đỗ Anh Tuyến, xã Trung Lương, huyện Định Hóa nói khi bị lực lượng chức năng xử lý.
Thì bây giờ mình bị phát hiện ra này thì bây giờ anh em xử lý thì mình phải chấp nhận nó làm là được. Lần sau rút kinh nghiệm thì mình không ấy nữa, không vi phạm nữa thôi, làm là được.
Sau hơn một tháng ra quân đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự thị xã Phổ Yên đã lập biên bản xử lý trên 300 trường hợp, trong đó người điều khiển phương tiện xe máy không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm là 150 trường hợp. Chị Nguyễn Bích Thủy, xóm Tân Thịnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên cho biết về việc vi phạm của mình.
Em cứ nghĩ chị đội mũ rồi, cứ tưởng là đội mũ đấy là mũ bảo hiểm, chứ không lấy vội đi cơ. Không, em biết là không đội mũ bảo hiểm thì là sai quy định.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân và lưu lượng các phương tiện tiếp tục tăng cao. Điều này đồng nghĩa tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng. Chính vì vậy, thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Phổ Yên tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Đại tá Nguyễn Trung Đức, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Phổ Yên cho biết.
Đội cảnh sát giao thông công an thị xã cũng tham mưu cho lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Như chúng tôi đã tuyên truyền trong các hội nghị, tuyên truyền lưu động và tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm.
Với quyết tâm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trong tháng cuối năm, Công an huyện Phú Bình cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2022. Thực hiện kế hoạch này, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Tính riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra và xử lý trên 360 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Thiếu úy Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phú Bình cho biết.
Trong thời gian tới là công an huyện Phú Bình chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể bằng các kế hoạch tuần, tháng cũng như là kế hoạch chuyên đề để cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm, mà đặc biệt là các hành vi cũng như là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Minh Tiến, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình cho biết về việc chấp hành luật giao thông.
Cảnh sát giao thông này tăng cường rất là sát sao để an toàn cho bà con, thì chúng tôi cũng rất là chấp hành, cái ý thức tôi là nâng cao hơn.
Để thực hiện hiệu quả cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2022, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện các cái giải pháp của chính phủ thích nghi với tình dịch bệnh thì các cái phương tiện tham gia giao thông trong cái dịp Tết và cũng như là năm 2022 vẫn có nhiều cái vấn đề phức tạp, cho nên là cái lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải tập trung cao độ quyết liệt và xử lý tốt các cái hành vi mà vi phạm mà là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái tai nạn giao thông.
An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi gia đình và của toàn xã hội. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, thì mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, để người người, nhà nhà được đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn và đầm ấm.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm có mưa phùn và sương mù dày đặc. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm có mưa phùn và sương mù dày đặc, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, đêm và sáng trời rét.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Vụ ngừng việc tập thể tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng China Solar, công nhân đã trở lại làm việc sau đối thoại. Tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã tỉnh, phiên chợ quê Nhâm Dần. đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc gia cầm dịp Tết Nguyên đán. Ngành nông nghiệp Thái Nguyên linh hoạt và thích ứng trong sản xuất tiêu thụ nông sản. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và đề tài giải pháp năm 2022. Tham gia hội thi năm nay có gần 200 sản phẩm dự thi sáng kiến cải tiến và đề tài giải pháp được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị, Trung đoàn 832 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những sáng kiến đề tài giải pháp được các đơn vị nghiên cứu tổng hợp, tận dụng từ những vật liệu sẵn có, dễ tìm, với giá thành rẻ, nhiều sáng kiến, mang tính khả thi và có tính ứng dụng cao. Một số sáng kiến và đề tài giải pháp tiếp tục được Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi đóng góp bổ sung, chỉnh sửa, để có thể đưa vào phục vụ quá trình huấn luyện lực lượng thường trực và dân quân tự vệ năm 2022. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức lựa chọn được 37 sáng kiến cải tiến và 4 giải pháp đủ tiêu chuẩn theo quy chế.
Chiều ngày 23 tháng 1, khoảng 100 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng China Solar thuộc tập đoàn năng lượng China Trung Quốc tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phú Yên đã ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết. Theo đó, công nhân không đồng ý về thời gian trả tiền thưởng Tết sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, đề nghị tăng thêm mức thưởng Tết đối với những công nhân hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trong năm 2021. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đối thoại giữa công ty và công nhân. Tại buổi đối thoại, công ty cam kết thưởng Tết cho người lao động trước ngày 29 Tết, điều chỉnh mức thưởng Tết cho công nhân hoàn thành nhiệm vụ bằng 60% tháng lương cơ bản, tương đương khoảng 3 triệu đồng một người. Sau khi được đối thoại và nắm rõ quyền lợi, toàn bộ công nhân đã trở về làm việc.
Nhằm góp phần quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản chất lượng cao phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã tỉnh, phiên chợ quê Nhâm Dần tại khách sạn Thái Nguyên, số 2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại đây có gần 200 sản phẩm của 30 đơn vị, trong đó đa phần là sản phẩm của các tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn có một số sản phẩm của công ty, hợp tác xã các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn. Các sản phẩm chủ yếu phục vụ thị trường Tết như gạo, măng, miến, chè, cao ngựa. Và đây đều là sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao, được công nhận đạt OCOP, đặc sản vùng miền. Thời gian mở cửa của tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày.
Thưa quý thính giả, những ngày gần Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tăng gấp đôi so với ngày thường, nên hoạt động vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện giết mổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang chủ động cung ứng nguồn thực phẩm an toàn trong dịp Tết. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Thời điểm cuối năm, cơ sở giết mổ gia cầm của gia đình ông Trịnh Hữu Dũng, tổ 8, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã giết mổ lượng gia cầm gấp đôi so với ngày thường. Toàn bộ gia cầm đầu vào của cơ sở đều được lựa chọn chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận cam kết mua bán gia cầm. Ông Trịnh Hữu Dũng chia sẻ.
Mặc dù là năm nay là do cái Covid, dịch bệnh rất là khó khăn, thế nhưng chúng tôi đã cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu về cái an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ nguồn cung để đưa đến cho tận tay bà con.
Tại công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh ở xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, vào dịp cuối năm, lượng thịt của công ty cung ứng ra thị trường cũng tăng hơn 50% so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn đầu vào được công ty lựa chọn kỹ lưỡng. Sản phẩm thịt giết mổ tại đây được kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Anh Phạm Đức Tính, quản lý công ty cổ phần Hưng Nguyên Thịnh cho biết.
Để cung cấp cái nguồn lợn thịt cho đặc biệt là cho cái Tết, tôi chọn những đối tác về nguồn cung cấp, chọn những cá thể khỏe mạnh được chứng nhận kiểm định của cơ quan thú y trên địa bàn.
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 1 cơ sở giết mổ tập trung, 3 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và 162 hộ kinh doanh giết mổ động vật. Để kiểm soát hoạt động của các cơ sở này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã phường, ban quản lý các chợ trực tiếp theo dõi, giám sát quy trình vận hành, bố trí vị trí kinh doanh phù hợp. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết về việc tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ và hộ kinh doanh.
Chúng ta đang thành lập cũng các cái đoàn liên ngành và cũng như kết hợp với các đoàn kiểm tra của tỉnh, tức là tăng cường nhiều đoàn và lồng ghép nhiều cái đoàn kiểm tra trên địa bàn. Tôi cũng đang làm cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là có cái chỉ đạo cái ban quản lý các chợ.
Cùng với tăng cường quản lý hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh cũng đang bám sát địa bàn để tuyên truyền tới các chủ cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hướng dẫn quy trình giết mổ an toàn, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm đã được kiểm soát giết mổ tại các chợ, cửa hàng đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Thưa quý vị thính giả, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, thì việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản đang là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp để sản xuất, tiêu thụ nông sản, thích ứng trong tình hình mới. Bởi vậy, mặc dù mọi lĩnh vực đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch, nhưng năm 2021, ngành nông nghiệp Thái Nguyên vẫn giữ vững được vai trò là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Vậy làm thế nào để ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò này trong bối cảnh dịch bệnh? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện hôm nay.
Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, giá trị đầu tư và phục vụ sản xuất nông nghiệp, một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã xảy ra trên đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra. Theo đó, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 118 triệu đồng 1 hecta, vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng OCOP. Nông nghiệp nông thôn đã đóng góp tích cực vào mức tăng chung của kinh tế tỉnh. Đối với vấn đề tiêu thụ nông sản mùa dịch, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử được coi là lời giải cho bài toán này. Vì vậy, Thái Nguyên đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có trên 1.000 sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Phương thức quảng bá sản phẩm này đã tự tạo cơ hội tiếp cận khách hàng cho các nhà sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Miến Việt Cường cho biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.
Sản phẩm mà đưa lên các cái sàn thương mại điện tử thì cái doanh thu nó đã tăng lên rất nhiều và đặc biệt nữa là ổn định trong tiêu thụ và cắt giảm các cái khâu trung gian.
Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi cũng đang giới thiệu những cái cơ sở mà đã được chứng nhận an toàn thực phẩm, có tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi có cái tham gia cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm để mà cái sản phẩm đó đưa lên sàn giao dịch thì có nguồn gốc, có xuất xứ.
Năm 2022, Thái Nguyên phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%, giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất trồng trọt bình quân đạt 120 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực là 436.800 tấn, trồng mới và trồng lại chè 400 hecta, sản lượng chè búp tươi 256.000 tấn, sản lượng rau các loại 267.700 tấn, sản lượng thịt hơi các loại là 158.000 tấn. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, sản xuất an toàn, hữu cơ, phù hợp với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã phối hợp với các hợp tác xã, tổ hợp tác với lại Trung tâm xúc tiến thương mại, Sở Công Thương và kết hợp cùng với lại Bixigo để triển khai đưa cái mặt hàng của các cái tổ hợp tác, hợp tác xã vào siêu thị để cho nhiều cái bà con nông dân và nhiều khách hàng biết đến.
Từ thực tế những khó khăn do dịch bệnh, hiện nay nhiều nông dân đã tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ tự phát sang sản xuất có kế hoạch theo dự báo của thị trường, theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh. Gia đình anh Vũ Thạch Tập, xóm Thông Nhãn, xã Tân Khánh là một trong những hộ chăn nuôi gà thả vườn với quy mô lớn trên địa bàn huyện Phú Bình. Để kịp thời phục vụ thị trường Tết và bình ổn giá cả, ngay từ tháng 8, anh đã chọn mua gà giống tại các cơ sở uy tín để chăn thả. Khác với mọi năm, năm nay anh đã chia ra làm 3 lứa, mỗi lứa hơn 1.000 con để giải thời điểm bán trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Anh Vũ Thạch Tập chia sẻ.
Phụ thuộc theo cái thị tế là thị trường mình nó dịch bệnh, nó nhiều, nên là cái giá thành con gà nó lại thấp sâu quá. Nên là chúng ta là phải là bắt buộc là phải là chia đàn ra là tách ra, không bán dồn được về cuối năm nữa.
là một trong những gia đình trồng hoa có diện tích lớn với gần 10 sào trên địa bàn phường Tước Duyên, thành phố Thái Nguyên. Để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, gia đình ông Dương Quốc Thu ở phường Tước Duyên, thành phố Thái Nguyên đã chủ động giải thời gian xuống giống, tăng các loại hoa nhiều vụ để hy vọng được giá và tiêu thụ hết sản phẩm. Ông Dương Quốc Thu cho biết.
Giảm những cây hoa dơn, giảm những cây hoa tulip chẳng hạn, thì chúng tôi chuyển đổi sang cây hoa đồng tiền, làm nhiều lên để có những cái không được may về cái dịch mà thì vẫn có thể là có những cái thu nhập và cũng vẫn có những cái ổn định trong cái kinh tế của gia đình.
Năm 2022 được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có ngành nông nghiệp. Các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên các đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn khó đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vì vậy, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được giao. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp, các cái kịch bản cụ thể để thực hiện tăng trưởng đối với từng cái lĩnh vực trong cái hoạt động của ngành. Trong đó thì tập trung nhiều cái giải pháp để giám sát, quản lý và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh để duy trì cái và phát triển cái đàn gia súc gia cầm của tỉnh. Thế rồi tập trung triển khai thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách hỗ trợ để phát triển các cái sản phẩm chủ lực, phát triển các sản phẩm ô cốp của địa phương gắn với thực hiện tái cơ cấu và nâng cao cái hiệu quả của sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn. Thế và thông qua cái việc mà phối hợp các cái sở ban ngành của tỉnh với các cái địa phương của tỉnh thì ngành nông nghiệp cũng đã trực tiếp làm việc với từng địa phương, các huyện, thành phố, thị xã để rà soát đánh giá cái kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 10 gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021. Trên cơ sở đã thống nhất những cái nội dung giải pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp.
Nông nghiệp đã, đang và sẽ được coi là quan trọng không chỉ trong lúc kinh tế đất nước khó khăn mà ngay cả khi đất nước phát triển. Để Thái Nguyên đạt được những mục tiêu đã đề ra, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có thể còn kéo dài và phức tạp, trong khi nông sản thu hoạch theo mùa vụ, rất cần sự chủ động của nông dân, doanh nghiệp trong điều chỉnh sản xuất, nỗ lực đa dạng kênh tiêu thụ đến sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước và các cơ quan chuyên môn.
Quý vị vừa nghe bài viết Linh hoạt và thích ứng trong sản xuất tiêu thụ nông sản của phóng viên Thùy Linh. Ít phút còn lại của chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi dưới 15 độ. Riêng phía Tây 25 đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Vùng núi có nơi 12 đến 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, phía Bắc 23 đến 26 độ, phía Nam 26 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.
Quý vị thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Dương Duyên, các giọng đọc Dương Duyên, Xuân Lương cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm lắng nghe.